Kính chào quý vị. Có một câu chuyện chắc quý vị nghe một số mục sư đã kể cho chúng ta nghe. Có một bà cụ thường đến nhà thờ, lúc nào mà giảng thì bà cụ cũng nói Hallelujah, cảm ơn Chúa. Thì tuần nào cũng có bà cụ tới và nghe giảng thì bà cũng nói cái đâu đó, thành nhiều người nghe hoài cho nên mới tới nói nhỏ với bà cụ là làm sao cho bà cụ bớt lại, đừng có nói Hallelujah, cảm ơn Chúa. Thì có một người tới nói bà cụ thì nghèo, không có nhiều đồ đạc, cho nên hôm đó có một người tới nói hứa là nói bà cụ bữa nay bớt nói Hallelujah, cảm ơn Chúa thì tôi cho bà cụ một cái mền. Thì bà cụ nghe nói xong nói có mền hay không có mền thì Hallelujah, cảm ơn Chúa. Bà cũng tiếp tục nói như vậy, nói lên một cái tinh thần là khi một người có kinh nghiệm với Chúa thì lúc nào cũng muốn ước ao bày tỏ cái lòng biết ơn Chúa. David trong Thi Thiên đoạn thứ 34 thì ghi lại một kinh nghiệm của ông về trên đường chạy trốn vua Saul, trong thời gian vua Saul lên làm vua, và ông gặp rất nhiều khó khăn, và ông viết lại trong những hoàn cảnh khó khăn đó ông quyết định là vẫn tiếp tục ca ngợi Ngài. Cho nên chúng ta hôm nay đọc đoạn Thi Thiên 34 để khích lệ với nhau về cái tinh thần giữ tinh thần ca ngợi Chúa, cảm tạ Ngài. Đây là một thi thiên mà những tín hữu thế kỷ đầu tiên thường hay đọc để nhắc nhở nhau là hãy nên tiếp tục giữ tinh thần Chúa mỗi khi họ dự tiệc thánh. Thời đầu tiên thì Chủ nhật, có nghĩa là ngày thứ nhất trong tuần lễ, thì họ gặp nhau để kỷ niệm ngày Chúa Giêsu phục sinh. Cho nên khi họ cầu nguyện thì tín hữu đầu tiên thường thường là người Do Thái, cho nên họ dùng Thi Thiên 34 để đọc trước khi dự tiệc thánh. Cho nên qua Thi Thiên 34 sáng nay chúng ta sẽ suy gẫm hai ý là như thế nào là chúc tụng Chúa trong mọi lúc và làm sao chúng ta chúc tụng Chúa luôn luôn. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con, sáng nay một lần nữa chúng con đến với Ngài trong tinh thần nhắc nhở nhau, trong tinh thần cảm tạ Chúa, thờ phượng Ngài, ca ngợi Chúa. Chúng con nay xin Chúa dùng lời của Ngài dạy dỗ chúng con, kết lệ chúng con, để giúp chúng con đi tới một sự nhận biết Chúa là đấng đáng được tôn cao luôn luôn, để chúng con có thể sống một đời sống ca ngợi Ngài. Xin Chúa hướng dẫn chúng con người nói người nghe để danh Chúa được tôn cao trong đời sống của mình, qua đời sống ca ngợi cảm tạ của chúng con. Chúng con trong đời Chúa và hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ý thứ nhất, như thế nào là chúc tụng Chúa luôn luôn? Chúng ta xem Thi Thiên 34 câu 1 tới câu 3. David ghi: tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn luôn, sự khen ngợi Ngài hằng ở miệng tôi. Linh hồn tôi sẽ khoe mình về Đức Giê-hô-va, những người hiền từ sẽ nghe và vui mừng. Hãy cùng tôi tôn trọng Đức Giê-hô-va, chúng ta hãy cùng nhau tôn cao danh của Ngài. Thờ phượng, ca ngợi Chúa, chúc tụng Chúa ở trong Kinh Thánh Hebrew dùng bốn cái cách để mô tả cái tinh thần biết ơn, và có bốn cái chữ để họ nói lên cái tinh thần tạ ơn và cũng chỉ về cái sự cảm tạ ca ngợi. Ở trong Thi Thiên chúng ta sẽ đọc nhiều lần tác giả Thi Thiên sẽ nói lời ngợi khen liên quan tới: thứ nhất là nói lời ca ngợi, thứ hai là nói lời chúc tụng, tiếng Anh gọi là blessing hay là I will bless the Lord, có nghĩa là chúc tụng Chúa. Thứ ba là người ta sẽ dùng miệng để hát ca ngợi Chúa là singing hay là praising. Thứ tư là chúng ta sẽ ca ngợi Chúa giống như tuần trước ta suy nghĩ là qua lời tạ ơn. Khi chúng ta nói lên lời cảm tạ, đó cũng là cách chúng ta ngợi khen Chúa. Thứ năm là chúng ta đọc trong Thi Thiên sẽ thấy tác giả Thi Thiên kêu gọi là chúng ta hãy la lớn tiếng. Có nhiều người chúng ta dự các buổi thờ phượng nghe người ta nói Hallelujah hay là Amen, thì chúng ta thấy những cái người họ dùng cái tiếng nói của họ nói lớn lên, đó cũng là một cách ở trong Thi Thiên nói là ca ngợi Chúa. chúng ta sẽ dùng nhạc khí là những cái dụng cụ âm nhạc để ca ngợi Ngài. Đó cũng là một chữ dùng trong sự ca ngợi Chúa. Ở trong hội thánh ngày xưa thì David sau khi được Chúa cảm động dạy dỗ điều gì mới, ông nhảy, ông múa, và vợ của ông nhìn ở trên hoàng cung thấy ông nhảy lung tung ở dưới thì bà trách ông là sao mà không có giữ vị trí giống như là vua. Ngày hôm nay chúng ta đi vào trong mấy nhà thờ hay là coi những cái nhà thờ Mỹ, bây giờ tôi thấy bên các hội thánh Việt Nam họ cũng múa nữa, họ mở bài thánh ca và họ có múa những bài thánh ca đó. Ở tại trại Florida thì có một số mấy em thiếu niên ở Miami thì có múa những cái bài thánh ca đó. Đó là cái lời, đó là cái cách để ca ngợi Chúa. Thi Thiên 31 dùng động từ chúc tụng Chúa, và ở bên trước ông dùng chữ tôi sẽ chúc tụng, mình dịch ra tiếng Việt. Nhưng mà thiệt sự trong cái văn phạm là tôi quyết định ca tụng Chúa. Cái nghĩa của nó là như vậy. Tôi quyết tâm chúc tụng Chúa, hay là dâng Chúa lời ca ngợi. Tôi sẽ chúc tụng Chúa, thêm một chữ bên cạnh là luôn. Nó nói đến cái thời gian, cách của chúng ta thờ phượng Chúa và ca ngợi Chúa trong mọi hoàn cảnh. Chữ luôn đó là luôn cả hoàn cảnh tệ hại, hoặc là đen tối, hoặc là buồn khổ. Dĩ nhiên chúng ta thường là ca ngợi Chúa lúc chúng ta vui vẻ, thoải mái, thuận cảnh. Nhưng mà ở đây David đang chạy trốn, và ông đang gặp rất là nhiều khó khăn về vấn đề vật chất, không đủ ăn. Và ông, Kinh Thánh ghi là ông phải đi vào đền thờ để xin mấy ông thầy tế lễ cho mấy cái bánh trần thiết mà họ đã lấy xuống. Và đáng lẽ chỉ có mấy thầy tế lễ ăn thôi, nhưng mà rồi mấy thầy tế lễ trong tình thương của Chúa cũng cho ông để ông có thể lấy mấy miếng bánh đó ăn. Nhưng mà trong thời điểm đó ông viết lên những lời thi thiên này là tôi quyết tâm chúc tụng Chúa luôn luôn. Ông chúc tụng Chúa bằng cách nào? Ở đây ghi chữ là sự ngợi khen Ngài hằng, cũng là thường xuyên ở miệng của tôi. Miệng của David luôn luôn chúc tụng Chúa. Ông chúc tụng Chúa không phải chỉ một mình, nhưng mà ông chúc tụng Chúa với những người chung quanh nghe, đến nỗi người nghèo, người hiền từ nghe và cũng vui mừng với ông nữa. Nói trong một cái nghĩa khác là David ca ngợi Chúa trong một cộng đồng, trong một mối liên hệ với nhau, ca ngợi Chúa trong mối thông công ca ngợi Chúa với những người khác. Cho nên ông ghi trong câu thứ 3, hãy cùng tôi tôn trọng, chúng ta hãy cùng nhau tôn cao danh của Ngài. Roma đoạn 12 câu 15, hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Thì khi chúng ta vui mừng thì chúng ta phải hát và kêu mấy người khác hát theo chung với mình. Nên có một số người lên hát bài thánh ca, rồi tới một phần của bài hát cũng mời hội thánh hát theo, để cùng ca ngợi Chúa với cái tâm thần mình đã kinh nghiệm được ơn lành của Chúa cho. Phao-lô, Si-la trong hoàn cảnh bị tù oan, ông cũng cất tiếng, hai người cất tiếng ca ngợi Chúa. Và không có gì trói buộc hai người này trong hoàn cảnh đau đớn khó khăn này, tù tội này. Hai người vẫn tự do và quyết định ca ngợi Chúa trong cái hoàn cảnh khó khăn đó. Mục sư Warren Wiseby là người giải nghĩa Kinh Thánh ghi là nếu tác giả Thi Thiên ở 34 quyết tâm ca ngợi Chúa luôn luôn, thì ca ngợi Chúa trở thành một điều rất là quan trọng trong cuộc đời của tác giả. Nó biệt mình ra riêng khi chúng ta ca ngợi Chúa. Không có gì trói lại làm Sao-lơ, Si-la và Phao-lô im miệng khi họ ở trong tù. Nhưng mà họ cất tiếng ca ngợi Chúa. Thì đoạn Kinh Thánh có một cái sứ đồ đoạn 16 ghi là sau đó thì cửa ngục rúng động, một nhóm tín hữu về sau được thành hình, và ông cai ngục được Chúa cứu, và nhóm tín hữu tại thành phố Philip được thành hình. Bản Kinh Thánh hiện đại diễn ý của mang tên là The Message, diễn ý của ba câu Kinh Thánh Thi Thiên đoạn 34 câu 1 câu 3 như sau: Tôi sẽ chúc tụng Đức Chúa Trời trong mọi cơ hội tôi có, phổi tôi tăng lên để lời ca ngợi với lời ca ngợi của Ngài. Tôi sống, tôi thở, câu 2, trong Đức Chúa Trời. Nếu những điều không xảy đến tốt đẹp thì hãy nghe điều này mà sung sướng. Hãy cùng hiệp với tôi rao tin tức tốt lành. Chúng ta cùng rao giảng lời này ra. Đó là ba cái câu kinh thánh của Thi Thiên 34 được một mục sư giáo sư giải nghĩa là như vậy. Rất tiếc hôm nay ít người trong chúng ta có cái quyết tâm ca ngợi Chúa, và lại ít người hơn quyết tâm ca ngợi Chúa luôn luôn là ca ngợi trong hoàn cảnh khó khăn. Rất tiếc chúng ta không có đặt việc chúc tụng Chúa, ca ngợi Chúa là vấn đề quan trọng giống như ngày hôm nay, và để thường xuyên tìm cách để có lời ca ngợi Chúa. Maybe chúng ta có thể trong mùa tạ ơn là chúng ta sẽ nhắc nhiều hơn, hát nhiều hơn, nhưng mà thường thường trong mùa khác chúng ta không ca ngợi Chúa nhiều, vì chúng ta chưa có thấy được lời của Chúa. Ngoài cái lời của Chúa là cái bài hát nó sẽ khích lệ chúng ta nhiều. Có một số người chia sẻ với tôi là khi có hát một vài bài thánh ca thì tự nhiên nước mắt mình chảy ra, bởi vì lời của bài hát nó đụng tới cái tâm trạng của mình khi mình biết Chúa. Vì vậy cho nên có những bài thánh ca những tác giả đã viết lên từ những cái hoàn cảnh rất giống mình. Vì vậy cho nên khi mình hát mà mình đọc với cái lời và suy nghĩ, có lúc nó sẽ khích lệ và nâng đỡ chúng ta rất nhiều. Rất tiếc chúng ta quên Chúa là đấng quyền năng. Nếu chúng ta đọc tiếp cái đoạn 34, chúng ta thấy là Đức Chúa Trời giải cứu, Đức Chúa Trời bảo vệ, và Đức Chúa Trời là đấng đáng được chúc tụng. Tác giả của ông Văn viết ở trong Khải Huyền mô tả tới cái quang cảnh ở Đức Chúa Trời ngự trên ngai của Ngài, thì chung quanh thiên sứ làm gì? Hát ca ngợi Chúa, chúc tụng Chúa. Đó là một cái hình ảnh mà Chúa sinh hoạt của nơi Chúa ngự. Thi Thiên 34 đưa cho chúng ta một lý do để chúng ta ca ngợi Chúa. Chúa là đấng thường xuyên cứu giúp mình. Và quý ông bà các anh chị đã kinh nghiệm những điều đó trong đời sống của mình. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta suy gẫm tới điều đó để tiếp tục ca ngợi Chúa. Chúng ta cũng chưa thử Chúa. Tác giả Thi Thiên câu 8, đoạn 34 câu 8 là: khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao, phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài. Tị nạn, nương náu là đến nơi núp tới Chúa, là nơi được che chở. Thi Thiên 84 tác giả ghi là: hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi trú ngụ của Ngài thật thương thay, linh hồn tôi mơ ước hao mòn về hành lang Đức Giê-hô-va, lòng và thịt của tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân là vua tôi và là Đức Chúa Trời tôi. Con chim sẻ đã tìm được một nơi ở, và con chim én đã tìm được một ổ đặng đẻ con nó, tức là bàn thờ của Chúa. Phước cho người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. Thi Thiên 84 ghi là tác giả Thi Thiên là người Do Thái. Mỗi năm những người nam được thách thức lên Jerusalem 3 mùa lễ vượt qua, lễ Vũ Tuần và lễ mùa gặt và lễ cạch vệ Tabernacle là lễ lều tạm. Thì những người nam được kêu gọi để lên Jerusalem để dự lễ. Nhưng mà tác giả này một lần không lên được đền thờ, cho nên ông viết lên cái Thi Thiên này với một cái lòng khát khao là vẽ ra bức hình con chim tìm được tổ ở trong đền thờ của Chúa, con chim én có một cái ổ để có thể đẻ trứng nuôi con, là cái lòng khát khao là được ở trong nhà Chúa là một điều phước. Nói lên cái tâm trạng để phước cho người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. Ngày hôm nay ở trong nước Mỹ có nhiều cơ hội để thờ phượng Chúa, và có nhiều nơi thờ phượng Chúa, nhưng mà chúng ta có nhiều lý do để ở nhà, để thờ phượng Chúa một cách riêng tư. Người nào ở trong Chúa là đều phước hạnh, và người nào được đến nương náu nơi Chúa là đều phước hạnh. Xin Chúa giúp cho chúng ta nhớ được điều này để có thể ngợi khen Chúa vì sáng hôm nay được tới đây, ngồi đây để thờ phượng Chúa cũng là một điều. Ý thứ hai, làm sao chúng ta chúc tụng Chúa luôn? Thứ nhất là chúng ta phải nhớ tới Chúa mỗi điều mình làm. Chúng ta cầu nguyện thì khi Chúa đi với chúng ta trong khó khăn thì chúng ta có cớ để ca ngợi Chúa. Thứ hai, chúng ta gặp khó khăn thì đừng có nghĩ tới cái sự khó khăn hoàn cảnh, nghĩ tới Chúa là đấng sẽ giúp chúng ta đi trong khó khăn hoàn cảnh. Cho nên cái bản tính của Chúa sẽ giúp cho chúng ta ca ngợi Chúa luôn luôn. Thứ ba là chúng ta không phải chỉ ca ngợi Chúa qua miệng của mình thôi, không phải chỉ ca ngợi trong lòng thầm lặng, nhưng mà chúng ta phải dùng âm nhạc, nhạc khí. Mấy em nhỏ lấy nghe mình hát, lấy mấy cái nồi á, gõ gõ theo mấy cái nắp, và chúng ta thấy nhạc khí ở khắp nơi trên thế giới có nhiều loại lắm, miễn sao ra âm thanh thôi. Chúng ta thứ tư, chúng ta hãy đứng chung với người khác để tìm ca ngợi, để thờ phượng Chúa, ca ngợi Chúa. Mấy ông á là ít vô trong ban hát lắm. Từ đây trong những ngày sắp tới là mấy ông phải tìm cách làm nam ban hát lại chứ, sao mà để cho mấy bà hát không nhỉ? Nên nam giới nên tham dự ban hát nhiều hơn, phải đứng chung với nhau để ca ngợi Chúa. Chúng ta phải lập danh sách để viết lên những lời ca ngợi Ngài và mô tả ơn. Là quý vị đã gửi cho chúng tôi một số tạ ơn, nhưng chúng ta cũng nên viết ra những điều đó. Một bà về tâm lý học cố vấn viết rất là nhiều sách, hình như không có tin Chúa sau khi tôi đọc, nhưng mà cũng đề nghị là để cho mình được vui vẻ, được khích lệ, số 1 là nên kể ra các ơn phước mà mình được nhận, những điều rất nhỏ mỗi ngày. Bà đề nghị thứ nhất, cảm ơn Chúa vì cho con có trí óc lành mạnh. Thứ hai, cảm ơn Chúa vì cho con tay con còn viết được. Thứ ba, cảm ơn Chúa vì cho con thấy, con mắt và trí con có thể đọc được. Thứ tư là cảm ơn Chúa vì con thấy sáng nay con gặp một em bé nhỏ, con chào nó, nhìn nó và nó cười con. Đó cũng là một cớ để mình cảm ơn Chúa. Bà đề nghị cảm ơn Chúa vì lời chào hỏi của một người bạn cùng làm việc. Sáng vô làm việc 8 người hầm hầm rồi, nhưng mà có một người chào mình thì cũng phải cảm ơn Chúa, phải không? Cảm ơn Chúa về tối hôm nay là đi lên giường là vì mình làm xong công việc của mình, về tới nhà được bình yên. Cảm ơn Chúa vì những người mà mình thấy không cần cảm ơn, mình đi ra mình mua thức ăn, người cashier họ tính tiền cho mình, mình nói ồ cái đó họ trả tiền, họ phải tiền cho mình cũng đi luôn, họ cảm ơn mình, nhưng mà lâu lâu mình cũng nên cảm ơn họ. Đó cũng là một cái cách cảm ơn những người mà mình nghĩ là không cần phải cảm ơn thì mình nên cảm ơn. Mình nên làm một cái việc tốt đẹp, một rộng lượng để cho người mà nhận cái điều mình giúp sẽ cảm ơn Chúa vì mình giúp họ. Khi mình đứng sắp hàng có nhiều người lớn mình á thì thôi cũng nhường đi, thì đó cũng là cách, nếu họ gấp thì cũng là cách giúp cho họ. Thứ tư là mình nên, ở Việt Nam này tôi vô trong lớp học mấy cái bà cô với ông thầy ai cũng muốn ăn phở hết, thì chúng ta cũng nên cho họ tô phở. Người láng giềng của mình lâu lâu cũng nên nấu tô phở cho tặng họ, nhất là mô tả ơn, chứ không thôi không biết họ là ai ở bên kia. Thứ năm, chúng ta thay vì nghe nhạc tình yêu đó, ca ngợi rồi khóc lóc rồi than thở rồi mất tình gì đó, bây giờ nghe nhạc Chúa, ca ngợi Chúa. Sáng mở thánh ca, lên xe iPad, iPhone mở nhạc để hát theo, để ca ngợi Chúa. Và khi nghe cái lời người ta hát đó thì để ý cái lời để có thể suy gẫm, để ca ngợi Chúa. Mục sư Spurgeon nói ca ngợi Chúa không thể giữ kín trong lòng, phải vang lên qua miệng, qua lời chúc tụng, và hãy trở thành con cái của âm nhạc. Quan trọng nhất là nhờ sức Chúa để giúp cho người khác một điều gì để họ cũng có cớ mà ca ngợi Chúa với mình. một người nhạc sĩ trong ban thờ phượng đề nghị 6 cách để ca ngợi Chúa. Thứ nhất là hãy tương giao với Chúa trong sự cầu nguyện. Thứ hai là phải đọc lời của Chúa, suy gẫm lời Chúa sẽ giúp cho mình ca ngợi Chúa. Thứ ba là mình thỉnh thoảng nên kiêng ăn để nhớ đến một số người không có thực phẩm, để mình cũng có biết cái đói là gì, để mình ca ngợi Chúa, mình có đầy đủ thức ăn. Và mình cũng cầu nguyện Chúa, cảm ơn Chúa vì hôm nay mình vâng lời Chúa làm một điều gì đó. Tác giả C.S. Lewis đã viết: yêu thương ai thì cũng thể hiện ra lời nói và hành động yêu thương. Yêu thương Chúa thì cũng bày tỏ qua lời ca ngợi cảm tạ Ngài. Thế gian đang vang lên nhiều lời ca tụng. Người yêu nhau ca ngợi người tình của mình, độc giả thì ca ngợi thi sĩ mình ưa chuộng, người đi bộ thì ca ngợi cảnh đẹp của chung quanh. Tôi nghĩ chúng ta vui sướng khi về những gì chúng ta tận hưởng, bởi vì lời ca ngợi Chúa không phải chỉ bày tỏ nhưng là hoàn tất của sự tận hưởng, là cuối cùng của một kinh nghiệm tốt đẹp. I think we delight to praise what we enjoy because the praise not merely express but complete the enjoyment. It is appointed consummation. Tôi cầu nguyện để mỗi ông bà anh chị em ở đây tạ ơn Chúa về những sinh hoạt, về những điều mình đang có. Nhờ Chúa suy nghĩ nhiều cách khác nhau để ca ngợi Chúa từ đây cho đến cuối năm. Khi cuộc đời đẩy quý vị đến 100 lý do để thở, để than, để khóc, thì hãy nhờ ơn Chúa bày tỏ 1,000 lý do để mỉm cười. Chúng ta có nghe bài hát không? 1,000 reasons to praise đó. Đừng hối tiếc về những điều đã qua. Nhờ Chúa nắm vững hiện tại, tin tưởng Chúa nắm giữ tương lai. Điều đẹp nhất là phải thành một người vui cười. Nhưng mà điều tốt đẹp hơn, bạn là lý do để người khác được vui cười. Điều tốt đẹp nhất là vui cười, nhưng mà điều tốt đẹp hơn, mình là người tạo nên niềm vui cho những người xung quanh. The most beautiful thing is to see the person smiling. But even more beautiful is knowing that you are the reason behind that smiling. Chúng ta biết cầu nguyện. Mỗi người đến với Chúa sáng hôm nay, nhờ ơn Chúa, ca ngợi Chúa về những điều Chúa đã ban, những khó khăn còn đang kinh nghiệm, giúp cho chúng ta được trở thành những người có quyết tâm chúc tụng Chúa luôn luôn. Chúng con hết lòng cảm ơn Chúa về điều Chúa đã ban cho chúng con hôm nay. Xin Chúa dẫn dắt cuộc đời của chúng con. Chúa là lý do cho chúng con ca ngợi cảm tạ Ngài, vì chúng con đã nhận rất nhiều. Xin Chúa cho chúng con trong mùa tạ ơn này sẽ là nguồn, là cớ để cho nhiều người cảm tạ và ngợi khen Chúa. Nguyện cuộc đời của chúng con sẽ ở trong một tinh thần tôn thờ Ngài, ca ngợi Ngài luôn luôn. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.